Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, nhân dịp lễ hành thuận tổ chức tại chùa Giác Ngộ thì xin có đôi lời chúc phúc đến tăng nương và tăng lang với một số điều quan tâm như sau. Điều 1, hành thuận để xây nhà và xây tổ ấm. Lễ cưới trong văn hóa Phật giáo được gọi là lễ hành thuận. Hành thuận là viết tắt của 4 chữ hành thuận chúng sinh. Trong triết học Phật giáo Đại Thừa, chúng sinh được hiểu cụ thể là con người được tạo ra bởi nhiều điều kiện và yếu tố. Giả chúng duyên như sinh, cô viết chúng sinh. Hành thuận là sống với nhau trong tinh thần hòa hợp trong tư duy, hòa hợp trong lời nói và hòa hợp trong hành xử. Và hòa hợp đó phải diễn ra một cách rất thường xuyên, được gọi là hành. Thay vì dùng lễ cưới mang yếu tố mặc định xã hội thì Phật giáo dùng hành thuận để nhắc nhở rằng là vợ và chồng muốn bền vững với nhau trong đời đó phải đề cao vai trò hòa hợp về mọi phương diện như vừa nêu. Trong quá trình xây dựng nhà và tổ ấm có thể có những sự bất đồng về thói quen sống, cá tánh sống, cách thức tiếp cận giải quyết vấn đề, làm cho hạnh phúc đôi lúc bị trở nên khô héo. Nhớ tinh thần Phật giáo dạy, trong mọi tình huống phải lấy cái hòa làm chính, và muốn như thế đó hãy đào sâu những mẫu số chung, còn những khác biệt về cá tính và lối ứng xử thì đừng để cho nó trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc của cả hai. Ở phương Tây đó, đặc biệt là Hoa Kỳ, tỷ lệ ly dị đó chiếm 51%. Ở các nước châu Âu á, tỷ lệ ly dị đó từ 35% đến 50%. Phân tích về các nguyên nhân ly dị đó, người ta đều thừa nhận rằng mấu chốt của vấn đề là thiếu sự hòa hợp trong lối suy nghĩ, trong cách ứng xử, trong cách giải quyết các vấn đề giữa vợ và chồng. Cho nên xem bối cảnh gia đình học của phương Tây, nơi mà nền văn hóa này đề cao cái sự tự do cá nhân quá cao đi, đến độ đó cái tôi của con người đã được kích thích, xích xò nó quá lớn. Do đó đó, mỗi một bất đồng nhỏ có thể trở thành là một vấn nạn lớn. Từ đó sự bất hòa diễn ra lâu ngày, trầy tháng đó, dẫn đến sự kết thúc trong hôn nhân. Vượt qua những trở ngại dưới sự bộc lộ của cái tôi, những bất hòa có thể diễn ra hàng ngày, chúng ta hãy nỗ lực để khắc phục nó. Nỗ lực khắc phục các bất hòa bằng cách đó là tìm những điểm tương đồng mà hai bên cùng quan tâm. Và mỗi khi sự bất hòa xuất hiện đó, thì thay vì chúng ta có khuynh hướng tranh luận, trao đổi một cách gay gắt, thì xem á, sự khác biệt á, là một dữ liệu để tham khảo, nó tạo ra tính phong phú rồi. Chứ đừng có xem đó là tính đối lập của nhau. Khi mà xem là tính đối lập á, thì cả vợ lẫn chồng rất khó có thể ứng xử hòa nhã. Và trong tình huống đó, tốt nhất á, là đổi chủ đề thảo luận sang một nội dung khác. Tôi tạm gọi đó là phương pháp đổi đài tâm, hay là phương pháp chuyển kênh tâm sang một nội dung mà hai bên có thể vui vẻ hơn, hoan hỷ hơn. Thì bằng cách này đó, chúng ta có thể cứu vãn những cái tình thế mà sự tranh luận đôi lúc đó, nó làm cho vấn đề trở nên đó là nát bét hơn, mà vốn nó không có nghiêm trọng đến độ mà chúng ta phải căng thẳng với nhau rồi dẫn đến cái sự bất hòa lớn. Như vậy có được sự hằng thuận thì việc xây dựng tổ ấm trên nền tảng xây dựng gia đình đó, không phải là chuyện quá khó. Trong văn hóa chiết tự của người Trung Quốc đó, chữ an đó, được hình thành bởi hai yếu tố. Ở phía trên là chữ miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho tổ ấm. Ở bên dưới là chữ nữ, tượng trưng cho người vợ, người mẹ và con gái. Như vậy vai trò của người nữ trong việc xây dựng tổ ấm là rất lớn. Phần lớn thì người nam xây dựng gia đình, tức là mái nhà, ngôi nhà thôi. Còn tổ ấm lệ thuộc vào cái sự khéo léo, cái sự thương yêu, tình cảm đặc biệt mà người nữ với vai trò làm vợ của chồng mình, làm mẹ của con cái cả hai và là người thân của cả gia đình sẽ mang lại sự hạnh phúc và đầm ấm lớn. Do đó nhớ yếu tố hằng thuận để giữ gìn và vượt qua các bất đồng nếu có trong cuộc sống hôn nhân. Điều hai, yêu thương nhau trên tinh thần trung đạo. Khái niệm trung đạo được Đức Phật sử dụng trong bài kinh đầu tiên tại vườn Nai, đó là chỉ cho sự vượt lên trên tất cả mọi thái cực đối lập. Trong bài kinh này đó thì Đức Phật đề cập đến có hai thái cực lớn. Thứ nhất đó là thiên nặng về chủ nghĩa hưởng thụ và xem đó là hạnh phúc cuối cùng. Đối lập lại với cái thiên cực này đó thì rất nhiều đạo sĩ của Bà La Môn chủ trương phải đi đoạt thân thể bằng khổ hạnh và ép sát, vì thân thể là nguồn gốc của khổ đau, và bằng cách đó đó thân thể không còn cái khao khát nào để hưởng thụ tính dục nữa. Đức Phật cho rằng là đó là hai thái cực nên tránh, và từ đó ngài chủ trương trung đạo, tức là vượt lên trên tất cả những quan điểm đối lập và thái cực. Tình yêu và hôn nhân cũng được xây dựng trên tinh thần trung đạo. Đến với nhau đó, đầu tiên bắt đầu bằng chữ tình, sau đó đó là yêu nhau. Trước khi yêu nhau thì các bạn đã tìm hiểu nhau một thời gian về cá tính, về lối sống, về những phẩm chất, thậm chí là bao gồm luôn những yếu kém của nhau. Sau khi suy nghĩ, thậm chí có thể là đối chiếu với những người bạn khác, các bạn đã thấy rất rõ các bạn cần nhau trong đời và phải đồng hành nhau bằng lễ hôn nhân, kéo dài cái sự đồng hành đó cho đến trọn đời. Trên nền tảng đó đó thì chúng ta phải ứng xử một cách rất là trung đạo, tránh những cái thái cực. Hai thái cực mà các đôi vợ chồng dù ở lứa tuổi nào cần tránh đó, bao gồm thứ nhất đó, là quản lý nhau chặt quá, tức là cái quan tâm dành cho nhau đó nó đến độ tạo cho người còn lại trở nên ngạt thở. Đó là sự bị vướng dính về cảm xúc, sự mất niềm tin, hoặc là sợ rằng là người mình thương đó có thể chia sẻ tình cảm cho người khác. Chính vì thế cái sự quan tâm đó đã tạo thành như là một cái cầu số 8. Đó là trạng thái là cực đoan cần phải tránh. Đối lập lại với trạng thái này đó là có rất nhiều vợ chồng nó là xem nhau chỉ là người thân bình thường thôi, cũng không có quan tâm nhau nhiều lắm, cũng không có nghĩ đến nhau, dìu dắt nhau, thông cảm nhau, chia sẻ nhau trên mọi nẻo đường đời. Đang khi vợ và chồng đó cần nâng đỡ nhau mỗi khi đó hạnh phúc cũng như trong lúc đau buồn, cần có nhau để vượt qua những trở ngại và thử thách. Thì đó là hai trạng thái cực đoan mà chúng ta cần phải vượt qua. trung đạo trong mối quan hệ được hiểu là tình yêu dựa vào yếu tố hiểu, cảm thông, nâng đỡ và chia sẻ. Cái hiểu nó giúp cho tình yêu được chấp cánh bay cao. Từ hiểu dẫn đến cảm thông. Còn không hiểu thì chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng là bị va chạm tự ái, bị đánh đố cái tôi, rồi cảm thấy ngạt thở, khó chịu, hoặc là nghĩ rằng là cái tình cảm của mình dành cho người mình thương á, không được coi trọng một cách trọn vẹn. Thì từ đó đó, cái va chạm giữa quan niệm sống rồi lối sống của cả hai đó có thể làm cho vấn đề trở nên căng thẳng. Cho nên do đó hãy tập là thỉnh thoảng cũng phải tạo cái không gian riêng cho vợ mình hoặc cho chồng mình để giải quyết những vấn đề cá nhân. Và lúc nào là không gian chung á, thì cả hai cùng dung bón xây đắp để được hạnh phúc. Cả hai tin tưởng nhau và không nên lợi dụng sự tin tưởng của nhau để làm cho người còn lại bị thất vọng, nhất là về tình yêu mà cả hai bên đó cùng vun bón và xây dựng. Điều ba, những điều cần làm. Các bạn vừa đọc xong bài kinh Thiện Sinh. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đề cập đến năm trách nhiệm văn hóa mà chồng cần ứng xử cho vợ. Hồi đáp lại đó thì vợ cũng cần có năm ứng xử văn hóa để giúp cho chồng được hạnh phúc. Trong năm điều đó đó, tôi xin nhắc đó, mỗi bên hai điều thôi. Thì đối với người chồng đó, thì Đức Phật nhắc rất rõ, tùy thời mua trang sức đẹp để tặng cho vợ. Khái niệm tùy thời này chỉ cho những cái thời điểm thích hợp, như là ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm lễ cưới, ngày đó là thành công, ngày đi công tác xa về, ngày được thăng quan tiến chức. Tức là những cái việc gì nó liên hệ đến chuyện hỷ, tức là vui, mừng, hạnh phúc, thì nên nhớ đến người vợ của mình. Và người vợ đó, thì thường rất quan trọng về các trang sức phẩm, vì đó là yếu tố hỗ trợ để làm đẹp. Cho nên Đức Phật nhắc nhở là chồng cần phải tặng vợ những trang sức vào những dịp thích hợp để giúp cho người vợ lúc nào cũng tiếp nhận được cái tình quan tâm mà theo phần lớn phụ nữ đó, đó là tình yêu. Và đây là yếu tố tâm lý không thể bỏ qua. Thứ hai đó là tùy thời tặng quà cho vợ. Ngoài việc tặng trang sức thì việc là tặng quà vào những ngày hạnh phúc của cả hai hoặc là những ngày quan trọng của người vợ sẽ làm cho vợ cảm thấy là chồng mình lúc nào cũng nghĩ đến mình và mình là nhân vật số một đối với chồng. Đang khi một số người nam đó có quan niệm rất là đơn giản, đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau không màu mè nữa, trong lúc mới bắt đầu quen nhau đó thì đến ngày phụ nữ quốc tế 8 tháng 3 hay trước đây là ngày Hai Bà Trưng thì quý ông á bằng mọi cách tìm cơ hội để gặp được người mình thương, tặng một phần quà, thậm chí nhiều phần quà để bày tỏ trái tim yêu thương của mình. Nhưng khi là chồng rồi đó thì lại quên đi yếu tố này, cứ nghĩ rằng là đã vợ chồng rồi thì không cần phải thể hiện cái sự màu mè đó nữa. Thực ra đối với chị em phụ nữ đó, những yếu tố đó rất cần thiết và nó là chất liệu để hâm nóng tình yêu giữa hai bên. Cho nên dù có bận rộn thì đừng có quy đổi tình yêu và sự quan tâm bằng những cái quà văn hóa, quà tình yêu trở thành là nồi ơ son chảo. Mà phần lớn quý ông thì thường đi đâu xa về thì mua các vật dụng gia đình thôi, chứ khi nào mua quà riêng tặng cho vợ, đang khi Đức Phật thấy đó là yếu tố rất là quan trọng và cần thiết. Về phía người nữ thì Đức Phật dạy rất là tâm lý, nể chồng trước, sau, trong và ngoài. Các bạn nữ nên lưu ý về bốn trạng ngữ nơi chốn: trước mặt chồng, các con và người thân bên gia đình chồng, phải làm cho chồng cảm thấy được hãnh diện. Đó là một sự nể trọng mà. Vì cái tôi của người đàn ông rất là cao, và va chạm cái tôi người đàn ông có thể dẫn đến tình trạng cốc cằn. Mà cốc cằn rồi đó thì hạnh phúc sẽ khó có thể được bền vững. Trong nhà, trước mặt những người thân đó, chúng ta phải giữ được cái sự kính trọng đó. Rồi sau gia đình chồng, sau gia đình của người người vợ, sau con cái và những người thân, rồi ở bên ngoài đường á, thì sự kính trọng đó cũng được thực hiện một cách đó là trọn vẹn. Điều này có thể là khó thực hiện đối với chị em phụ nữ mà cán cân tài chính đó thiên nặng về. Tức là người nữ trong trường hợp này là đóng vai trò làm trụ cột kinh tế gia đình. Thành công hơn chồng về phương diện kinh tế, xã hội và mọi thứ. Thì dầu như thế, muốn giữ hạnh phúc vợ chồng á, cũng phải nể chồng. Chứ còn nếu mà xem chồng là bình thường như là những nhân viên của mình á, thì hạnh phúc đó rất khó bền lâu. Và điều này chị em phụ nữ cần phải lưu tâm. Vì phụ nữ thường có khuynh hướng là nhìn lên trên. Phụ nữ thường thương, yêu, nể trọng những người giỏi hơn mình về các phương diện. Còn đàn ông thì có khuynh hướng là chọn những người vợ trẻ đẹp hơn, và không cần thiết phải là người giàu có và có tài sản. Vì người đàn ông muốn trở thành là người bao bọc. Cho nên cái tâm lý giới tính khác biệt đó, đó làm cho người nữ khi mà thành công cao ở trong xã hội thì không khéo dẫn đến tình trạng sẽ rất khó giữ được hạnh phúc gia đình một cách bền lâu. Cho nên Đức Phật nhắc nhở là phải giữ yếu tố nể trọng người chồng trước sau trong ngoài, tức là quan lại trong nhà và ngoài phố, thì phải giữ được yếu tố đó thì hạnh phúc mới được bền vững. Và yếu tố thứ hai đó là hiểu chồng, cảm thông và chia sẻ. Đàn ông á thường đánh giá yêu qua sự hiểu, phụ nữ đánh giá yêu bằng cảm xúc. Thì hai khuynh hướng khác biệt này đã có thể dẫn đến cái sự khập khiễng. Nhưng mà nếu mình hiểu nhau đó thì mình là có thể là dễ dàng cảm thông được. Cho nên đó là ở trong nhà cũng như là mỗi khi người chồng có những chương trình, kế hoạch, dự án thì người vợ phải là người đầu tiên cảm thông, ủng hộ, nâng đỡ, chia sẻ, khích lệ tinh thần, để cho chồng mình cảm thấy đó mình không làm việc đó một mình, mà làm với sự đồng hành của người quan trọng nhất ở trong đời của mình. Bằng cách này thì người chồng sẽ không còn có nhu cầu để chia sẻ, để tìm kiếm những sự cảm thông ở bên ngoài. Từ đó đó hạnh phúc sẽ được giữ một cách rất là bền lâu. Đó là những điều mà hai bên cần phải làm. Và rộng hơn nữa đó, thì hai bạn hãy đọc lại Kinh Thiền Sinh, ôm lại 5 điều văn hóa ứng xử đó, để chúng ta giữ cái ứng xử đó một cách là rất là cẩn trọng, nhờ đó bồi đắp hạnh phúc cho nhau trong đời. Điều 4, tiếp nối truyền thống văn hóa của Việt Nam và của gia đình mình. Một trong 4 điều phát nguyện trong hôn nhân mà hai bạn vừa tuyên đọc nhấn mạnh đến yếu tố là tôi nguyện sống tiếp nối truyền thống đạo đức và văn hóa Việt Nam. Thì các bạn là người Việt Nam, giữ gìn văn hóa Việt Nam, tôn trọng và quý kính di sản văn hóa của đất nước chúng ta sẽ làm cho gốc rễ văn hóa, tức là đời sống tinh thần của mình trở nên rất là phong phú. Và khi một con người có đời sống tinh thần phong phú đó, lúc mà tiếp xúc giao lưu với bạn bè quốc tế, người ta mới nể rộng các bạn. Còn khi mà mình làm hòa nhập đến độ là mất gốc văn hóa của mình đó, thì người ta sẽ không còn coi trọng mình nữa. Nước Việt Nam chúng ta đã có trên 4.000 năm văn hiến. Đó là một cái nền văn hóa rất dài lâu mà hiếm khi có quốc gia nào trong bối cảnh hiện đại này có được, ngoại trừ một số quốc gia cổ đại. Nhưng rất tiếc là trong vòng mấy chục năm xã hội chủ nghĩa đó, các thế hệ Việt Nam mình đánh mất gốc rễ văn hóa Việt Nam mình quá nhiều, quá nhanh đến độ là báo động. Trước đây chúng ta có truyền thống kiến trúc mỹ thuật độc lập, bây giờ chúng ta đã bị Tây hóa về kiến trúc nhà. Trước đây chúng ta có văn hóa y phục, đàn ông áo dài khăn đóng như chú rể ngày hôm nay, phụ nữ thì áo bà ba, áo dài, áo tứ thân, nón quai thao, nón lá. Phần lớn ngày nay đó, người nam người nữ Việt Nam sử dụng văn hóa y phục này đó vào những ngày lễ, lễ Tết, lễ lớn, những đêm dạ tiệc thôi. Còn bình thường á, chúng ta vì có thể là mặc cảm tự ti dân tộc đã không còn sử dụng các trang phục thuộc văn hóa Việt Nam nữa. Đang khi những quốc gia truyền thống như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia, Indonesia, Malaysia giữ truyền thống văn hóa của họ rất tốt về phương diện này. Do đó, chúng ta cố gắng nỗ lực giữ truyền thống để tạo ra cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam đối với bạn bè thế giới. Ngoài ra chúng ta còn có nhiều loại văn hóa khác cần phải được giữ gìn. Và muốn như thế đó thì phải có niềm hãnh diện tự hào đối với văn hóa Việt Nam. Thì trước cái cơn lốc toàn cầu hóa đó, chúng ta không chạy theo nền văn hóa phương Tây, mặc dù mình có thể thưởng thức nó, nhưng đừng vì nó mà chúng ta đánh mất truyền thống văn hóa gốc vốn có lâu đời. Cũng trong điều phát nguyện này đó, hai bạn đã nêu cao cam kết là giữ truyền thống đạo đức và văn hóa của gia tộc. Văn hóa gia tộc có nhiều họ tộc đã giữ gìn là cả 1.000 năm, có khi 2.000 năm, có khi vài trăm năm. Phải cam kết là cha mẹ làm thầy, con cái không đốt sách. Đó là những truyền thống tốt đẹp nào mà cha mẹ mình đã đóng góp cho quê hương, xã tắc, xã hội, cộng đồng. Là con cháu thì chúng ta nên giữ truyền thống đặc biệt đó, hoặc có thể đóng góp ngang bằng hoặc lớn hơn, chứ đừng có làm cho truyền thống đó bị mất dần đi. Và giữ được truyền thống này đó thì con em của chúng ta sẽ tiếp tục kế thừa, và do đó cái truyền thống đó đó nó sẽ trở thành là một cái dấu ấn vàng son mà mỗi khi ai đó nghĩ đến dòng họ đó, gia tộc đó, người ta cũng đều nể phục và trân quý. Và đây là cái nền tảng đạo đức cũng như là văn hóa mà chúng ta cần phải đề cao. Điều 5, nỗ lực vượt qua những nghịch cảnh trong bất cứ lĩnh vực nào, thách đố và nghịch cảnh luôn có, và trở thành là cái đà cản cho sự tiến bộ của chúng ta. Theo Đức Phật đó, mỗi khi đối diện trước những bất hạnh, người có bản lãnh đó cần phải tránh 3 thái độ tiêu cực. Thứ nhất, cường điệu quá trở ngại và xem nó là cái gì quá lớn, vì cái thái độ cường điệu quá nó làm cho cảm xúc chúng ta dâng trào hơn. Và từ việc nhỏ lẽ ra chúng ta giải quyết rất đơn giản, chúng ta làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn, căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. Và như vậy đó là đang tự hành hạ cảm xúc của bản thân mình. Đó là điều nên tránh. Thứ hai đó là phớt lờ các nghịch cảnh đang có, vì như thế là liều mạng. Mặc dù chúng ta không quan trọng quá, nhưng mà phải có trách nhiệm ghi nhận nó, rồi phân tích các nguyên nhân tại sao nó có mặt, nó được tác động bởi yếu tố gì, và làm thế nào để kết thúc đó một cách đó lâu dài và hiệu quả. Chứ không nên phớt lờ, vì phớt lờ đó, các cái trở ngại và nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Thứ ba, tránh tình trạng đào tẩu khỏi các nghịch cảnh, vì đào tẩu là một thái độ hèn nhát. Đào tẩu nó làm cho chúng ta có thể chấn an tâm lý là mình không nhìn thấy cái nghịch cảnh đó nữa, và mình ngộ nhận rằng là nghịch cảnh đó đã kết thúc rồi, nó vẫn tồn tại. Cũng giống như bệnh đang có mặt trong cơ thể, đào tẩu đó bằng cách là không đi khám bệnh, không cần phải biết đến bệnh, nó vừa là thái độ phớt lờ mà vừa là sự trốn tránh không cần thiết. Đức Phật dạy chúng ta là hãy có một cái bản lĩnh lớn đối diện với cuộc sống, thừa nhận về thân thể đó thì nó có những điểm bất toàn, già, bệnh và chết dẫn đến những nỗi khổ tâm. Về tâm thức á, thì chúng ta có những nỗi khổ như là mong muốn mà không tọa nguyện, ghét nhau mà phải hội ngộ, thương yêu mà phải chia lìa, rồi chấp vào thái độ thân thể tâm vật lý này đó là thường hằng bất biến, thì đều có thể dẫn đến những nỗi khổ niềm đau trong đời. Cho nên chúng ta cam kết đó là phải vượt qua những trở ngại đó để cùng vun bồi hạnh phúc cho nhau, và nhất là cùng nhau lo lắng và chăm sóc hạnh phúc cho con cháu và của toàn bộ gia đình mình. Cách thức giải quyết vấn đề theo Đức Phật đó là phân tích nhân quả. Giữa nhân và quả luôn luôn có yếu tố duyên. Duyên là những cái tác động xung quanh chúng ta, gồm có hai khuynh hướng: duyên thuận tạo cho các nhân dễ được thành tựu và chín mùi, duyên nghịch thì tạo cho nhân trở nên bị lận đận, thậm chí là bị loại trừ đó, qua quá trình là tương tác lẫn nhau. Người có tu học Phật là cần phải nỗ lực phân tích tất cả mọi vấn đề trên nền tảng nhân quả, để chúng ta xa lánh được mê tín dị đoan, không còn sợ hãi, lo lắng, sầu bi, khổ, u đảo. Nhờ đó, những vấn đề căng thẳng đó chúng ta có thể giải quyết được trong tầm tay của mình. Những điều gì sau khi nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân mà không truy ra được á, thì chúng ta nhờ tư vấn bởi các vị tăng sĩ Phật giáo có kinh nghiệm, bởi những nhà tâm lý có kinh nghiệm, bởi cha mẹ và những người đi trước chúng ta có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực mà chúng ta đang bị mắc mớ phải. Nhờ đó đó, các bạn sẽ tìm ra được những giải pháp rất là hợp lý và kịp thời. Nhờ đó đó, chúng ta không phải mất quá nhiều công sức, tốn quá nhiều thời gian và bị tổn thất quá nhiều thứ, và có thể tìm ra được giải pháp giải quyết đó một cách rất là nhanh chóng và dứt điểm. Điều cuối cùng đó là trách nhiệm đối với gia đình hai bên và con cháu của các bạn. Hôn nhân là một khế ước xã hội, không chỉ gắn kết hai trái tim yêu đương của hai người nam và nữ, mà nó là một sự tương tác giữa gia đình vợ, gia đình chồng, bạn bè, người thân, và quan trọng nhất đó là con cái chung của cả hai. Mà trung bình sau một năm chính thức hôn nhân với nhau đó, các bạn sẽ có. Theo tinh thần Phật dạy đó, thì cả vợ lẫn chồng đều phải bình đẳng tôn trọng cha mẹ vợ, cha mẹ chồng như chính là cha mẹ ruột của mình, không có thiên vị về phía bên nào. Và thứ hai, chúng ta cũng cần phải có cái trách nhiệm quan tâm trong cái tương quan mức độ tương đối với các mối quan hệ xã hội mà bên chồng bên vợ có thể có. Nhờ đó chuyện trong chuyện ngoài đó nó trở nên rất là chu đáo và khéo quản trị thời gian để chúng ta làm tốt về phương diện này. Đối với con cái của cả hai đó, thì hai bạn vừa phát nguyện trước Tam Bảo, đó là có trách nhiệm hướng dẫn con cháu quy y là Phật Pháp Tăng từ nhỏ. Đây là điều mà phần lớn các Phật tử tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, là quên đi. Đang khi các nước Phật cách Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, gia đình nào Phật tử thì con cháu của họ tộc đó tiếp tục là Phật tử từ nhỏ. Chính vì thế mà các quốc gia nêu trên đó đã có tỷ lệ dân số Phật tử chiếm 94-97%, ngoại trừ Tích Lan là khoảng 75%. Do đó các nước Bắc truyền, trong đó có Việt Nam, nên bắt chước kinh nghiệm sâu sắc này, để từ lúc lên 3 tuổi các bạn nên cho con của mình á chính thức là tiếp nhận Đức Phật, tiếp nhận chân lý Phật và tiếp nhận tăng đoàn Phật làm thầy. Rồi sau này khi các cháu lên 10 tuổi hoặc là 14-15 tuổi, nếu các cháu vẫn chưa trưởng thành á, các bạn có thể cho các cháu làm lễ quy y Phật đó thêm một lần nữa cũng không sao, tại bất cứ ngôi chùa nào mà mình cảm thấy là thích hợp. Thì bằng cách đó đó, Thì từ nhỏ các bạn đã cho con cái của mình đó trở thành Phật tử, đi chùa vào những ngày chủ nhật. Các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo đều có truyền thống đó rất là vững mạnh. Một tuần thì có 7 ngày, 6 ngày thì các cháu bận việc học, ngày chủ nhật là ngày để thư giãn. Nhưng mà đến chùa sinh hoạt là trung bình chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, không phải là quá mất nhiều thời gian. Và khi mà thay đổi không gian sinh hoạt từ nhà, từ trường đó, sang chùa, các cháu sẽ có thêm bạn bè mới, có thêm những cái nội dung sinh hoạt mới, và sẽ học được những cái đức tính cao quý như là thương kính, hiếu kính với cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, rồi có lòng vị tha, tâm vô ngã, có tinh thần tự lập, không dựa dẫm, có tinh thần cộng đồng, cộng thông và cộng tồn, có các cái tố chất từ bi hỷ xả, có những cái phẩm chất đạo đức cao quý, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, trộm đồ sở hữu, không ngoại tình chung thủy vợ chồng và nhiều phẩm chất cao quý khác. Thì các bạn với tư cách là cha mẹ sẽ khỏi phải lo lắng cho con em mình về sau này. Những cái sinh hoạt như thế nó tạo ra thói quen văn hóa, nó tạo ra kỹ năng sống. Nhờ đó đó vượt qua được những cám dỗ và cạm bẫy vốn rất là đa dạng và hấp dẫn trong bối cảnh sau hiện đại này, nhất là trong cái thời kỳ truyền thông kỹ thuật số. Chùa Giác Ngộ thì mỗi tháng có 4 khóa tu vào ngày chủ nhật, bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trong 4 khóa tu đó thì có 2 khóa tu giới trẻ đến tham dự, trung bình là 600 cho đến là 800 người. Đó là khóa tu thiền và khóa giới trẻ hướng Phật. Cho nên các bạn đó nếu bận lắm thì nên dẫn dắt con em của mình đến chùa là 2 tuần một lần. Còn nếu rảnh đó, thì mỗi tuần một lần vào ngày chủ nhật, trọn vẹn một ngày thì quá tốt. Nếu bận thì có thể tham dự được một buổi sáng hoặc một buổi chiều, đều có những cái chương trình sinh hoạt rất là đa dạng và phong phú để cho con em chúng ta đó có thể trải nghiệm những giá trị văn hóa, những giá trị đạo đức, những cái kỹ năng sống, nhờ đó trở thành những người hữu dụng cho các cháu và hữu dụng cho gia đình về sau này. Kính thưa tất cả các quý Phật tử, nhân ngày lễ cưới của chú rể Nguyễn Hoàng Thiện và cô dâu Vũ Thị Hoàng Mai, thầy nhắc đôi lời và thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy gửi lời kính chúc hạnh phúc trăm năm, mọi việc an lành đến đối với tăng hương, tăng nương và tăng lang, và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho hai vị và tất cả thân bằng quyến thuộc 4 mùa hưng thạnh, 8 tiết bình an, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, để sống hạnh phúc với nhau trong đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.